kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 8. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu tập 8, chương 5. Bạn đang mắc nợ đến mức nào? Trước khi bắt đầu cuộc hành trình đi đến tự do tài chính, trước nhất, bạn phải xác định xem mình thực sự đang nợ nần bao nhiêu. Đối với nhiều người, việc xem lại xem mình mắc nợ bao nhiêu tiền cũng giống như khi đi nha sĩ vậy. Bạn biết đó là một việc nên làm, nhưng thật lòng bạn chẳng muốn làm. Thậm chí một số người còn không muốn nghe đến hai chữ nha sĩ. Họ biết rằng mình đang có một lỗ sâu, nhưng không dám đương đầu với nó. Tuy nhiên, nếu bạn nghiêm túc trong việc tạo dựng một dòng lưu kim tích cực cho cuộc sống của mình, thì bạn phải bắt đầu với những nền tảng cơ bản của kiến thức tài chính. Dưới đây là một bài kiểm tra ngắn giúp bạn bắt đầu. Hãy cho một điểm với những câu hỏi mà bạn trả lời là có. Bạn có thường xuyên thanh toán trễ hóa đơn? Bạn có bao giờ phải giấu các hóa đơn ngay cả với người bạn đời của mình chưa? Có bao giờ bạn phải mặc kệ chiếc xe hư vì bạn không đủ tiền chưa? Gần đây, bạn có mua cái gì mà bạn không thực sự cần đến không? Bạn có thường chi tiêu nhiều hơn mức lương của mình không? Có bao giờ bạn bị từ chối cho vay chưa? Bạn có mua vé số với hy vọng đổi đời không? Có bao giờ bạn phải tạm ngưng dành dụm tiền cho những lúc khó khăn không? Tổng số nợ của bạn, không tính các khoản thế chấp, có vượt quá khoản tiền dành dụm cho những lúc khó khăn không? Hãy cộng tất cả số điểm của bạn lại. Nếu số điểm của bạn là 0 thì thật tuyệt, bạn đã kiểm soát được dòng lưu kim của mình. Nếu số điểm của bạn trong khoảng từ 1 đến 5, có thể bạn nên nghĩ đến việc giảm thiểu nợ nần xuống bằng cách làm theo một chương trình của người cha giàu. Nếu số điểm của bạn từ 6 đến 9, thì hãy coi chừng, có thể bạn đang trên đường đến một bờ vực thảm họa tài chính. Chương trình dòng lưu kim khẩn cấp của người cha giàu. Nếu bạn thật sự muốn kiểm soát được dòng lưu kim của mình, bạn cần đến 3 thứ vũ khí chính. Xác định rõ tình hình tài chính của mình, áp đặt kỷ luật cho bản thân, và lập một kế hoạch tài chính có thể giúp bạn đến nơi mà bạn muốn đến. Thay đổi thói quen của mình có khó lắm không? Dĩ nhiên là khó rồi. Điều đó tùy thuộc vào bạn và mong muốn kiểm soát cuộc sống tài chính của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn không nhất thiết phải làm theo các bước này. Nhưng nếu bỏ qua, thì bạn sẽ mãi mắc kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn, làm bao nhiêu, tiêu xài hết bấy nhiêu. Dĩ nhiên, trừ khi bạn trúng số, thật sự tôi rất ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều người cho rằng trúng số là một kế hoạch vững chắc để giải quyết tình hình tài chính của họ. Nhưng chúng ta hãy quay lại với thực tế, nếu bạn không muốn cắt giảm chi phí, thì bạn buộc phải tuân theo một kế hoạch giảm nợ. Sau đây là hai bước đầu tiên cần làm. 1. Luôn thanh toán cho bản thân trước tiên. Mỗi khi được trả lương, điều đầu tiên là bạn phải thanh toán cho bản thân mình. Không phải trả tiền sửa xe trước, không phải trả tiền vay ngân hàng hay tiền thuê nhà trước. Hãy dành cho bản thân một khoản tiền kha khá và ngay lập tức chuyển số tiền đó vào một tài khoản tiết kiệm đầu tư riêng. Và đừng đụng đến số tiền đó cho đến khi bạn đã sẵn sàng đầu tư vào một cái gì đó. 2. Bước thứ hai là cắt giảm những thứ gọi là đồ trang trí. Đó là những thứ màu mè mà chúng ta luôn thèm muốn, nhưng lại không thực sự cần đến. Đó có thể là một chiếc xe đẹp, một bữa ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, hay những bộ quần áo thật bắt mắt. Dù thứ đồ trang trí đó của bạn là gì đi nữa, hãy ngừng ngay thói quen mua sắm hấp tấp đó. Phải thừa nhận rằng, đây chính là lúc bạn cần đến kỷ luật bản thân và sức mạnh ý chí. Nhưng nếu thật sự muốn thoát khỏi nợ nần, thì bạn phải làm quen với điều đó. Lúc này, hẳn bạn đang nghĩ là chúng tôi đang thay đổi lời khuyên của mình, dù người cha giàu tin rằng không nhất thiết phải cắt giảm chi phí để làm giàu, nhưng có những lúc bạn cần phải ngừng lại và dùng đến những biện pháp khác để hướng mình đi đúng đường. Người ta thường nói, bạn sẽ làm gì khi bị rơi vào một cái hố? Hãy tìm cách leo lên, chứ đừng tiếp tục đào xuống nữa. Kiểm soát dòng lưu kim của bạn. Bây giờ, khi bạn đã quyết định tự áp đặt kỷ luật cho mình, thì hãy tiếp tục các bước sau. 1. Xem lại kế hoạch tài chính mà bạn vừa lập ra. 2. Quyết định xem hôm nay bạn muốn nguồn thu nhập của mình sẽ xuất phát từ nhóm nào trong kim tứ đồ. 3. Quyết định xem trong 5 năm nữa bạn muốn nguồn thu nhập của mình sẽ xuất phát từ nhóm nào trong kim tứ đồ. 4. Bắt đầu kế hoạch kiểm soát dòng lưu kim của mình. A. Thanh toán cho bản thân trước tiên. Hãy để riêng một khoảng phần trăm từ mỗi số tiền mà bạn nhận được, dù là tiền lương hay những khoản tiền khác. Hãy gửi số tiền này vào một tài khoản tiết kiệm. Một khi tiền đã nằm trong tài khoản rồi, thì đừng bao giờ rút nó ra, trừ khi bạn đã sẵn sàng đem nó đi đầu tư. Chúc mừng bạn, thế là bạn đã bắt đầu quản lý dòng lưu kim của mình rồi đấy. B. Hãy tập trung làm giảm những khoản nợ cá nhân của mình. Sau đây là những mẹo vặt đơn giản và dễ áp dụng để giảm thiểu các khoản nợ cá nhân của bạn. Mẹo thứ nhất, nếu thẻ tín dụng của bạn còn những khoản nợ chưa trả. 1. Cắt giảm tất cả các thẻ tín dụng, chỉ để lại một hoặc hai thẻ mà thôi. 2. Bất cứ một khoản tiền nào trong các thẻ tín dụng này đều phải thanh toán hết trong tháng. Đừng để chúng biến thành những khoản nợ dài hạn. Mẹo thứ hai, hãy cố gắng có thêm thu nhập từ 150 đô la đến 200 đô la mỗi tháng. Lúc này bạn đã trở nên thông minh hơn về mặt tài chính, nên điều này có lẽ không khó lắm. Nếu bạn không thể có thêm thu nhập từ 150 đô la đến 200 đô la mỗi tháng, thì cơ hội tự do tài chính của bạn có thể chỉ là một giấc nam kha mà thôi. Mẹo thứ ba, dùng số thu nhập thêm từ 150 đô la đến 200 đô la mỗi tháng này làm khoản tiền thanh toán cho một tấm thẻ tín dụng của bạn. Lúc này, bạn sẽ phải trả thêm rất ít tiền. Chỉ trả thêm một số tiền tối thiểu cho tất cả các thẻ tín dụng. Người ta thường cố gắng trả thêm một chút mỗi tháng cho những tấm thẻ của mình, nhưng cuối cùng thì chúng vẫn không bao giờ được thanh toán hết. Mẹo thứ tư, một khi tấm thẻ đầu tiên đã được trả xong, hãy tiếp tục như thế với tấm thẻ thứ hai. Hãy tiếp tục quá trình này với tất cả các thẻ tín dụng và những chủ nợ khác của bạn. Mỗi khi bạn đã thanh toán xong một khoản nợ nào, thì số tiền trả cho những khoản nợ còn lại sẽ tăng lên và thời gian thanh toán cho chúng sẽ ngắn lại. Mẹo thứ năm, một khi đã thanh toán xong tất cả nợ nần, thì hãy tiếp tục quá trình trả nợ cho chiếc xe và ngôi nhà của bạn. Nếu làm theo quy trình này, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra mình có thể trả hết nợ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hầu hết mọi người có thể sạch nợ chỉ trong từ 5 năm đến 7 năm. Mẹo thứ sáu, bây giờ, khi bạn đã hoàn toàn sạch nợ, hãy dành số tiền trả nợ hàng tháng này để đầu tư xây dựng cột tài sản cho mình. Mọi chuyện rất đơn giản. Những mẹo vặt khác giúp bạn kiểm soát tài chính. Thanh toán tất cả mọi hóa đơn đúng hạn để tránh bị phạt thêm tiền. Tìm một loại thẻ tín dụng nào đó có lãi suất thấp nhất và không tính phí giao dịch hay phí duy trì hàng năm. Khi đó bạn có thể xem xét việc củng cố lại những món nợ tín dụng khác của mình trước. Như thế bạn sẽ phải trả lãi suất và chi phí thấp hơn. Đừng dùng những loại thẻ ATM bị tính phí sử dụng. Như thế chẳng khác nào phải trả tiền để được xài tiền của chính mình. Có thể bạn cần thay đổi thói quen tiêu dùng của mình một chút. Tập thói quen xài tiền mặt. Chỉ dùng những tấm thẻ bị tính phí trong trường hợp khẩn cấp. Học cách ngừng mua sắm do bốc đồng, hãy sử dụng ý chí của mình để nói không. Tìm mua sắm ở những cửa hàng bán lẻ với giá sỉ và những cửa hàng giảm giá. Tôn trọng ngân quỹ của mình, nếu bạn sắp vượt quá giới hạn 200 đô la kế hoạch dành cho ăn uống, thì hãy bớt ăn vặt và nhậu nhẹt đi. Bắt đầu tìm kiếm một công việc bán thời gian hay những cách khác để kiếm thêm thu nhập. Tắt máy lạnh hoặc tắt bớt đèn nếu không cần thiết để giảm hóa đơn tiền điện. Cắt giảm hóa đơn điện thoại bàn hoặc điện thoại di động. Đây là một lĩnh vực mà người ta thường bỏ sót khi đang cố gắng tiết kiệm tiền. Kiểm lại các hợp đồng bảo hiểm của bạn. Hãy xem liệu bạn có thể tìm được những hợp đồng bảo hiểm tương đương nào khác với chi phí thấp hơn hay không. Tóm lại, hãy bắt đầu thói quen tìm kiếm thử xem bạn có thể tiết kiệm vài đồng ở chỗ này, vài đồng ở chỗ kia hay không. Hãy dành ra một tuần suy nghĩ xem bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền bằng cách mua những loại dầu gội đầu rẻ tiền hơn, không đi ăn nhà hàng nữa, hay giảm bớt những cuộc nấu cháo điện thoại dài dằng dặc. Giả sử như thế, bạn sẽ tiết kiệm được 30 đô la hay 40 đô la một tuần. Trong một tháng, bạn sẽ tiết kiệm được hơn 100 đô la. Và trong một năm, bạn sẽ tiết kiệm được đến 1.200 đô la hoặc hơn. Và đó sẽ là một bước chuyển biến tốt để thay đổi thói quen tiêu dùng của bạn. Mục đích của bạn là thoát khỏi nợ nần càng sớm càng tốt, để bạn có thể khởi đầu một tương lai tươi sáng hơn và bắt đầu suy nghĩ như một người giàu có. Khi đó, bạn có thể bắt đầu mua hay tạo dựng cho mình các bất động sản giúp bạn phát sinh thu nhập thụ động, thanh toán cho các hóa đơn điện thoại, hóa đơn tiền điện hay bảo hiểm, v.v. Đó chính là triết lý của người cha giàu về việc mở rộng những phương tiện giúp bạn tận hưởng cuộc sống. Những món nợ an toàn và những món nợ không an toàn. Có hai loại nợ nần. Những món nợ an toàn là những món nợ có thế chấp, chẳng hạn như khi bạn vay tiền mua nhà hoặc mua xe. Những món nợ không an toàn là những món nợ không có thế chấp, thường bao gồm các khoản nợ trong thẻ tín dụng hoặc nợ nần cá nhân. Những món nợ đầu tiên bạn cần rũ bỏ chính là những món nợ không an toàn. Trong hệ thống của người cha giàu, những món nợ không an toàn là những món nợ mà chúng tôi gọi là những món nợ xấu, và bạn càng sớm thoát khỏi chúng thì bạn càng có thể sớm quản lý vấn đề tài chính của mình. Như thế có nghĩa là hãy cố gắng thanh toán hết nợ thẻ tín dụng và các khoản nợ cá nhân khác của bạn càng sớm càng tốt. Dạy con làm giàu tập 8, hết chương 5. Quý vị, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ kho sách nói.com. Kho sách nói.com thực hiện audiobook này dưới sự tài trợ của một thính giả hảo tâm. Kho sách nói rất cần nhận được hơn nữa sự tài trợ từ nhiều thính giả như vậy để thực hiện thêm nhiều audiobook khác nhằm phục vụ lại cộng đồng người Việt Nam. Có 100 người, mỗi người chỉ tài trợ một cuốn sách thôi, nhưng lại được nghe miễn phí 100 cuốn sách khác. Đối với cá nhân mà nói, đây rõ ràng là một lợi ích. Còn đối với xã hội, thì 100 cuốn sách audiobook miễn phí này sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam, hàng triệu học sinh, sinh viên tiết kiệm được chi phí mua sách, tiết kiệm được thời gian, lại còn được download miễn phí. Dùng máy nghe nhạc, điện thoại di động, có thể thưởng thức sách nói mọi lúc mọi nơi, lúc đang làm việc nhà, lúc đang ăn trưa, thư giãn trước khi đi ngủ, mà không cần phải tốn năng lượng ngồi đọc, vừa bổ ích, vừa thú vị. Bởi sự bổ ích, tiết kiệm và tiện lợi đó, nên ông Dương Tuấn Ngọc, trước khi qua đời đã cố gắng vận động, tuyên truyền, xin tài trợ thực hiện chương trình 1.000 quyển audiobook nhằm để lại cho hậu thế. Vì vậy, rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý khán giả. Liên hệ ông Dương Trúng Học, số điện thoại 0986 219 192, website www.hoasachnoi.com. Xin trân trọng cảm ơn. Chương 6. Cái giá của sự thay đổi. Điên rồ nghĩa là tiếp tục giữ nguyên mọi việc nhưng lại muốn mọi việc thay đổi. Một câu nói phổ biến. Mỗi khi thuyết giảng về những món nợ tốt và những món nợ xấu, tôi thường gặp những câu hỏi tương tự như sau. Nhưng nếu thị trường sụp đổ thì sao? Nhưng nếu tôi phạm sai lầm thì sao? Nhưng nếu tôi không thể trả hết nợ thì sao? Nhưng nếu tôi không thích bất động sản thì sao? Nhưng làm sao tôi mua nổi bất động sản khi giá bất động sản nơi tôi ở quá cao? Chẳng phải nợ nần là rất rủi ro ư? Không nợ nần gì cả chẳng phải tốt hơn sao? Đây là những câu hỏi chính đáng dựa trên những mối quan tâm đời thường không thể xem nhẹ. Tôi từng nghe một nhà đầu tư nổi tiếng phát biểu. Hãy xem tất cả các khoản đầu tư như những khoản đầu tư tồi tệ. Nhưng bạn cũng nên để ý một điều mà nhà đầu tư này không nói đến. Vì những mối quan tâm của bạn là chính đáng, nên bạn đừng làm gì cả. Đối với hàng triệu người, những mối lo ngại này khiến họ trùng tay. Chính nỗi lo sợ trước những điều không biết thường khiến người ta không dám thay đổi. Hãy xem lại số liệu thống kê của Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Xã hội Mỹ. Cứ mỗi 100 người đến tuổi 65, có 1 người giàu có, 4 người sống đầy đủ, 5 người vẫn phải làm việc vì buộc phải làm việc, 54 người sống nhờ gia đình hay trợ cấp chính phủ, 36 người đã chết. Với tôi, dường như rõ ràng lý do khiến chỉ có 1 trong 100 người đạt được sự giàu có là vì phần lớn mọi người không có khả năng thay đổi khi cần phải thay đổi. Họ cứ giữ nguyên mọi việc như cũ. Chắc chắn có nhiều người muốn thay đổi, nhưng lại trùng tay vì những nỗi sợ hãi và hoài nghi, kiểu như nếu thị trường sụp đổ thì sao? Nếu tôi phạm sai lầm thì sao? Nếu tôi không thể thanh toán nợ nần thì sao? Nói cách khác, nhiều người không thể thay đổi được, bởi vì họ là tù nhân của những nỗi sợ hãi và hoài nghi của chính bản thân mình. Nỗi sợ hãi và hoài nghi đó buộc họ phải ngồi yên hy vọng mọi sự sẽ thay đổi, và đó chính là một định nghĩa phổ biến của sự điên rồ. Một định luật khác của Newton. Người cha giàu thường nói, đối với những người hay sợ mắc sai lầm thì họ thường cảm thấy dễ dàng hơn nếu họ chẳng làm gì cả, hoặc cứ làm như cũ. Một định luật vạn vật khác của nhà bác học Isaac Newton, định luật bảo toàn năng lượng, nói rằng một vật thể đang ở trạng thái tĩnh thì sẽ giữ nguyên trạng thái tĩnh, và một vật thể đang chuyển động thì sẽ giữ nguyên trạng thái chuyển động. Nói cách khác, người ta thường cảm thấy dễ dàng hơn nếu cứ làm mọi việc như cũ, bởi vì một vật thể đang chuyển động thì sẽ giữ nguyên trạng thái chuyển động. Và người ta thường cảm thấy khó thay đổi bởi vì vạn sự khởi đầu nan, và bởi vì một vật thể đang ở trạng thái tĩnh thì sẽ giữ nguyên trạng thái tĩnh. Và như thế, cái giá để trở thành một triệu phú là bạn phải làm một điều gì đó khác đi, bắt đầu từ số 0, nảy sinh một ý tưởng, phạm một sai lầm, rồi cuối cùng trở nên nhuần nhuyễn với ý tưởng mới đó. Nghe có vẻ đơn giản, và nó thực sự rất đơn giản, nhưng phần lớn mọi người không làm được điều đơn giản đó để trở thành triệu phú, chính bởi vì định luật này của Newton. Không chỉ là thay đổi công việc. Trong cuốn sách thứ hai của tôi, Dạy con làm giàu tập 2, để được thoải mái về tiền bạc, tôi có viết về 4 loại người khác nhau trong thế giới tiền bạc và kinh doanh, biểu đồ đó được gọi là kim tứ đồ. 4 chữ trên kim tứ đồ tượng trưng cho 4 nhóm người, người lao động, L, chủ cửa hàng tư nhân kinh doanh nhỏ, T, chủ doanh nghiệp lớn, C, và nhà đầu tư, D. Cuốn sách nói về những khác biệt cốt lõi giữa 4 loại người này trong kim tứ đồ, và họ cần phải thay đổi điều gì để có thể đổi nhóm. Tôi đề cập đến kim tứ đồ ở đây vì muốn nói rằng, mặc dù nhiều người muốn đổi nhóm nhưng lại bị kẹt cứng trong đó. Chẳng hạn như nhiều người ra trường, có việc làm, và rồi cứ ở mãi trong nhóm L cho đến lúc về hưu, dù rằng trong suốt một thời gian dài, họ luôn muốn thoát khỏi cái nhóm này và muốn làm một cái gì đó khác biệt, chẳng hạn như đầu tư hay tạo dựng doanh nghiệp cho riêng mình. Đối với nhiều người, nếu có sự thay đổi, thường thì họ chỉ thay đổi trong nhóm của mình mà thôi. Ví dụ như nhiều người chỉ thay đổi nội trong nhóm L, nghĩa là họ chỉ nhảy việc để tìm một công việc khác có lương cao hơn hay việc làm tốt hơn. Và như tôi đã giải thích trong nhiều cuốn sách, rất ít người trong nhóm L làm giàu được do nhóm này bị đánh thuế rất cao. Nếu một người có thể chuyển từ nhóm này sang nhóm khác, thì trường hợp phổ biến nhất là chuyển từ nhóm L sang nhóm T. Khi một người thay đổi như thế, anh ta thường nói, tôi muốn việc cho riêng mình, hay tôi muốn làm chủ chính mình. Nhóm này cũng rất khó làm giàu, bởi vì nếu anh ngừng làm việc, thì anh cũng sẽ không còn thu nhập nữa, và luật thuế cũng không bớt hà khắc hơn đối với họ. Nhóm C và D là hai nhóm dễ làm giàu nhất, nhưng cũng gặp phải nhiều thử thách nhất, với mỗi người mỗi khác. Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về sự khác biệt, hay muốn có thêm thông tin về 4 nhóm của kim tứ đồ, và làm thế nào để có những thay đổi cần thiết, hãy tìm đọc cuốn sách Dạy con làm giàu tập 2, để được thoải mái về tiền bạc, và hãy luôn ghi nhớ định luật bảo toàn năng lượng của Newton. Và như vậy, lời khuyên của tôi là, hãy giữ nguyên công việc thường nhật của bạn, và hãy dành ra ít nhất 5 năm để tạo dựng một công việc mới trong một nhóm mới của kim tứ đồ. Muốn tăng cơ hội trở thành triệu phú, hãy chuyển sang nhóm khác. Lý do khiến rất nhiều người chơi xổ số hay tham gia các trò chơi truyền hình với hy vọng làm giàu là vì phần lớn những người này nằm trong nhóm L hay nhóm T. Hầu hết những người thực sự trở nên giàu có chủ yếu xuất phát từ nhóm C hoặc nhóm D. Một trong những cách giúp bạn gia tăng cơ hội trở thành triệu phú là hãy chuyển sang nhóm khác. Dù không có gì chắc chắn, nhưng ít ra bạn cũng sẽ có cơ hội nhiều hơn những người làm việc trong nhóm L và T. Ước tính chưa đến 1% số người giàu có xuất phát từ nhóm L và T. Hay nói cách khác, nếu bạn thực sự muốn làm giàu càng nhanh càng tốt, bạn cần phải đổi nhóm của mình. Khi tôi hỏi mọi người, ai thực sự muốn trở thành triệu phú? Tôi cũng thường hỏi xem họ có sẵn sàng đổi nhóm hay không. Một số người sẵn sàng, còn phần lớn thì không. Vì sao vậy? Câu trả lời một lần nữa nằm trong hai chữ, thay đổi. Đối với nhiều người, một sự thay đổi đòi hỏi phải chuyển từ hai nhóm L và T bên trái sang hai nhóm C và D bên phải là một cái giá quá đắt so với cái giá mà họ muốn trả. Với họ, tốt nhất là nên tìm những cách khác để làm giàu, chẳng hạn như cố gắng sống tiện tặng và cắt giảm chi phí, cưới một cô vợ hoặc một anh chồng giàu có, hoặc thử lừa đảo để làm giàu. Nhưng đối với nhiều người sẵn sàng thay đổi, tôi xin tặng các bạn một biểu đồ sau, không có trong cuốn sách Dạy con làm giàu tập 2 để được thoải mái về tiền bạc. Một hướng dẫn rất hữu ích dành cho những người can đảm, bởi vì bạn phải thật sự can đảm thì mới có thể làm theo nó được. Hướng dẫn làm giàu. Biểu đồ dưới đây nhằm mục đích giải thích vì sao kiến thức từ lớp học hay từ những cuốn sách thông thường không đủ để giúp bạn đạt được sự thành công trọn vẹn về mặt tài chính. Dù biểu đồ này có thể được sử dụng để giải thích nhiều điều khác nữa, nhưng trong phạm vi cuốn sách này, tôi chỉ muốn dùng nó làm bản hướng dẫn những thay đổi mà một người cần thực hiện để trở nên giàu có. Tôi gọi biểu đồ này là mô hình kim tự tháp học tập. Nếu bạn đã đọc cuốn sách thứ 3 của chúng tôi, Dạy con làm giàu tập 3, hướng dẫn đầu tư, có thể bạn sẽ nhận ra đây là một tước diện, nghĩa là một cấu trúc với 4 mặt và 4 đỉnh. Một số người gọi nó là kim tự tháp, và một trong các giáo viên của tôi, tiến sĩ Buckminster Fuller, nói rằng tứ diện là một trong những cấu trúc bền vững nhất trong không gian. Điều này giải thích tại sao các kim tự tháp Ai Cập lại có thể tồn tại trong một thời gian dài đến vậy. Dù thế nào đi nữa, tứ diện này cũng sẽ giúp chúng ta tìm ra cái giá mà bạn phải trả khi muốn có những thay đổi cần thiết để làm giàu. Nó cũng giải thích tại sao đối với nhiều người, rất khó có được những thay đổi cần thiết. Một trong những câu nói của Albert Einstein mà tôi thích nhất: một tinh thần mạnh mẽ thường gặp phải sự chống đối quyết liệt từ một lý trí bình thường. Tôi không có ý định chỉ trích những người phản đối ý tưởng của mình. Tôi sử dụng câu nói này chỉ để nhắc nhở bản thân rằng mình có một tinh thần mạnh mẽ, nhưng chỉ có một lý trí bình thường mà thôi. Hãy nói về cách hoạt động của kim tự tháp học tập này. Giả sử một người đọc một cuốn sách và cuốn sách bảo anh ta hãy vay tiền đi mua bất động sản. Như vậy, về mặt lý trí, anh ta nghĩ rằng, hãy đầu tư vào bất động sản để làm giàu. Đây không phải là một việc khó khăn, nhưng phần lớn mọi người đều không làm được. Họ có thể nghĩ đến điều đó về mặt lý trí, nhưng lại không làm được trên thực tế. Vì sao vậy? Nhiều người không thể đi mua bất động sản trong thực tế bởi vì họ gặp rắc rối về mặt cảm xúc, và vấn đề phát sinh khi tư duy cảm xúc của họ vượt qua tư duy lý trí. Khi tư duy cảm xúc bị kích động từ những ý tưởng mới của lý trí, chúng ta bắt đầu nghe những câu nói đã nhắc đến ở trên, đại loại như: nhưng nếu thị trường sụp đổ thì sao? Nhưng nếu tôi phạm sai lầm thì sao? Đây là những ví dụ khi cảm xúc sợ hãi xuất hiện, cản trở những ý tưởng mới của lý trí. Dù là những ý tưởng rất đơn giản như, hãy mua vài bất động sản để làm giàu. Nếu tư duy cảm xúc mạnh hơn tư duy lý trí, thì thường là bạn chẳng có hành động gì trong thực tế cả. Một người có thể rơi vào tình trạng mất khả năng phân tích và bỏ ra hàng giờ thực tế không làm gì cả, trừ việc tranh cãi nội tâm giữa lý trí và cảm xúc của mình. Hay người đó có thể hành động như người phỏng vấn tôi qua radio, phản bác hoàn toàn ý tưởng đầu tư vào bất động sản. Hẳn bạn vẫn còn nhớ anh chàng này đã nói: tôi không muốn phải sửa toilet và bị dựng đầu dậy để nghe điện thoại của khách thuê nhà vào lúc nửa đêm. Đó là một ví dụ nữa cho thấy tư duy cảm xúc vượt trên tư duy lý trí. Người phỏng vấn này không buồn xem xét những ý tưởng mới, vì vậy anh ta đã bỏ lỡ một cơ hội làm giàu nhanh chóng. Vào cuối buổi phỏng vấn, anh ta nói: tôi cứ tưởng anh đến đây để chỉ cho chúng tôi cách làm thế nào để trở thành triệu phú. Và tôi trả lời: tôi đã làm thế mà, tôi đã chỉ cho anh một cách giúp nhiều người trở thành triệu phú và được tự do tài chính. Nhưng tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là mấy cái toilet mà thôi. Không cần phải nói, tôi không bao giờ được mời lại trong chương trình của anh ta nữa. Sức mạnh của ý tưởng. Người phỏng vấn qua radio này không phải là người duy nhất ngăn chặn những ý tưởng có thể thay đổi cuộc sống tài chính của anh ta. Tôi cũng làm thế. Tất cả chúng ta đều làm như thế. Tất cả chúng ta đều làm những việc giúp chúng ta thành công và những việc khiến chúng ta thất bại. Vấn đề muốn nói trong chương này là, chúng ta thay đổi như thế nào thì chúng ta cần phải thay đổi. Như tôi đã nói ở đầu chương, điên rồ nghĩa là tiếp tục giữ nguyên mọi việc nhưng lại muốn mọi việc thay đổi. Người cha giàu từng nói, Một trong những lý do chính khiến người ta không thể làm giàu và tự do tài chính được là vì họ sợ phạm phải sai lầm. Ông còn nói thêm. Nhiều người rất thông minh và có học vấn cao vẫn không thể làm giàu được, bởi vì khi còn đi học, họ được dạy rằng sai lầm là một điều tệ hại. Nhưng trong thực tế, người nào phạm nhiều sai lầm nhất và biết rút ra bài học từ những sai lầm đó, không dối trá, gian lận, phủ nhận hay đổ lỗi, mới chính là người thành công. Và như vậy, khi nhìn vào kim tự tháp học tập, bạn sẽ thấy lý do chính khiến nhiều người không thể trở thành triệu phú, dù về mặt lý trí họ rất muốn như vậy. Đó là vì về mặt cảm xúc, họ đã học được là phải biết sợ phạm sai lầm. Người cha giàu thường nói, chính nỗi sợ thất bại đã khiến phần lớn mọi người thất bại. Nỗi sợ thất bại là một tư duy cảm xúc cần được thay đổi, bởi vì tư duy cảm xúc này luôn mạnh hơn tư duy lý trí. Đó chính là lý do vì sao rất ít người trở nên giàu có. Những gì học ở trường có thể không ứng dụng được trong thực tế. Nhiều năm trước, khi người cha giàu bảo tôi, ngân hàng không bao giờ hỏi xem phiếu điểm của cha cả. Một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi rút ra được là những gì học ở trường có thể không ứng dụng được trong thực tế. Khi nhìn những người đang gặp khó khăn tài chính, tôi thường thấy rằng họ rơi vào hoàn cảnh đó, đơn giản vì họ không thể thoát khỏi những suy nghĩ cũ của gia đình, bạn bè và trường lớp. Nói cách khác, họ làm theo những ý tưởng mà ngay cả họ cũng không biết rằng mình đang làm theo. Những ý tưởng như đừng phạm sai lầm, hãy tìm một việc làm an toàn, bảo đảm, hay hãy làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền và đừng để mắc nợ. Đó là những ý tưởng hay đối với những người xem trọng sự bảo đảm hơn là sự tự do tài chính. Nhưng đó sẽ là ý tưởng rất tồi tệ nếu bạn muốn trở thành triệu phú càng nhanh càng tốt. Vì vậy, cái giá để trở thành triệu phú đối với nhiều người chính là phải kiểm tra lại tư duy của mình và tìm ra những tư duy nào cần thay đổi. Nhưng hãy nhớ rằng, khi một tư duy lý trí thay đổi, nó thường đòi hỏi cảm xúc, thể chất và tinh thần cũng phải thay đổi theo. Những gì dùng trong thời chiến có thể không dùng được trong thời bình. Đối với tôi, nỗi sợ thất bại không phải là vấn đề, cũng giống như nhiều người khác. Như tôi đã nói, việc thi rớt ở tuổi 15 vì không có khả năng tiếp lách chính là một trong những điều tốt đẹp nhất từng đến với tôi. Hôm nay, tôi kiếm được nhiều tiền với tư cách là một nhà văn hơn phần lớn những bạn học từng đạt điểm A môn văn. Từ thất bại đó, tôi cũng học được rằng, phiếu điểm thật sự của tôi chính là các báo cáo tài chính. Vì vậy, tôi cho rằng, thất bại là một điều tốt, nếu tôi có thể rút ra cho mình những bài học từ thất bại hay sai lầm đó. Tôi nhận ra mình có được một lợi thế rất lớn nhờ sẵn sàng phạm sai lầm nhiều hơn những người trước kia học giỏi hơn tôi rất nhiều. Vấn đề là khi tôi học bằng cách phạm sai lầm, thì chính cảm giác không sợ thất bại lại hạn chế khả năng học hỏi của tôi. Một trong những lý do tôi tình nguyện đi chiến đấu ở các chiến trường là vì những thử thách cảm xúc và thực tế mà chiến tranh đem lại. Khi hầu hết mọi người đều nói, tôi không muốn tham gia chiến tranh, hay tôi phản đối chiến tranh, thì tôi quyết định tốt nhất là nên tham gia. Và tôi tình nguyện ra trận dù tôi thuộc diện được miễn quân dịch. May mắn là công tác huấn luyện của quân đoàn thủy quân lục chiến rất tốt, giúp các thanh niên trẻ vượt qua những nỗi hoài nghi cảm xúc và thực tế cùng những giới hạn của bản thân. Chúng tôi được huấn luyện rất gắt gao để có thể hoạt động với một lý trí tỉnh táo, dù rằng trong thâm tâm là một cảm giác sợ hãi. Chúng tôi được huấn luyện để hoàn thành nhiệm vụ dù phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Chính những trui rèn về cảm xúc và tinh thần như thế đã giúp tôi sống sót. Tuy nhiên, cũng chính những bài tập đó đã giết chết tôi khi tôi trở về. Tôi phải bỏ ra 25 năm sau đó để quên đi những gì mình đã học khi chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Để sống sót trong chiến tranh, chúng tôi được huấn luyện phải ra đòn trong tích tắc. Chúng tôi thường phải bắn trước khi suy nghĩ, bước vào những nơi nguy hiểm bất chấp cái chết, và làm những chuyện khủng khiếp dù không hề muốn làm. Nói cách khác, trong thực tế, chúng tôi phải làm những điều mà chúng tôi không hề muốn làm và không được để cho những tư duy cảm xúc và lý trí ngăn cản mình thực hiện nhiệm vụ. Khi trở về sau cuộc chiến, tôi phát hiện ra rằng chính khả năng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và tính hiếu chiến đã trì kéo tôi lại. Trong thời bình, không ai cần đến phong cách của một chiến binh. Tôi sớm nhận ra rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa một người lính thủy quân lục chiến trong chiến tranh và một người lính thủy quân lục chiến trong hòa bình. Những người có thể lên đến cấp tướng trong quân đội là những người tài giỏi cả trong thời bình lẫn thời chiến, những vị tướng như Colin Powell và Norman Schwarzkopf chẳng hạn. Trong thời bình, tôi cần phải học cách suy nghĩ và ứng xử như một nhà chính trị hay một nhà ngoại giao, dù là đang ở trong quân đoàn. Tôi phải học cách nhẫn nại hơn, suy nghĩ kỹ hơn trước khi hành động, sống tử tế hơn, bớt lỗ mãng hơn, và trên hết là không được hiếu chiến như trước nữa. Đó là những bài học mà tôi vẫn phải cố gắng học hỏi cho đến tận ngày nay. Tôi nhận ra hôm nay mình có thể thành công hơn về mặt tài chính, xã hội và sự nghiệp, nếu trước đây tôi có thể thay đổi nhanh chóng hơn, nhưng tôi đã không thể làm thế. May mắn là chính khả năng vượt qua nỗi sợ thất bại đã giúp tôi trở thành một doanh nhân và một nhà đầu tư thành công. Nhưng cũng chính khả năng này đã cản trở sự thăng tiến và thành đạt của tôi. Như tôi đã nói trong phần trước, một trong những định luật Newton nói rằng, mỗi lực tác dụng luôn có một phản lực ngược chiều có cùng độ lớn. Trong cuộc đời mình, tôi cần có những thay đổi đáng kể nếu muốn thành công hơn nữa. Với tôi, tính hiếu chiến có thể giúp tôi chiến thắng những trận đánh nhỏ, nhưng lại khiến tôi thất bại trong một cuộc chiến lớn. Tôi đã sớm nhận ra rằng, nếu không chịu thay đổi, tôi sẽ chẳng thành đạt được bao nhiêu, cũng sẽ như những người sợ phạm phải sai lầm, và để có thể thành công, tôi cần phải thay đổi. Mỗi đồng tiền đều có hai mặt, mỗi tay cờ bạc cũng cần biết là một nhân viên ngân hàng. Trong cuộc đời mình, tôi đã xây dựng khía cạnh chiến binh của bản thân suốt 25 năm, và lại phải bỏ ra 25 năm sau nữa để xây dựng khía cạnh ngoại giao. Nhờ có cả hai mặt này, tôi đạt được những thành công vượt bậc. Nếu chỉ có một mặt của đồng tiền, tôi biết thành công của mình sẽ bị giới hạn rất nhiều. Nói cách khác, điểm mạnh của tôi bị trở thành điểm yếu, và để có thể tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh cho bản thân, tôi cần phải biến những điểm yếu của mình thành điểm mạnh. Cuộc sống luôn thay đổi. Khi có người hỏi, tôi nên đầu tư vào cái gì? Anh khuyên tôi nên làm gì? Hay, anh có thể giúp tôi tìm ra câu trả lời đúng không? Tôi thường do dự và khéo léo tránh đưa ra câu trả lời của riêng tôi. Tôi không thích đưa ra những câu trả lời theo mẫu, bởi vì những câu trả lời mẫu đó chỉ áp dụng được trong nhà trường và trong các trò chơi truyền hình mà thôi. Trên thực tế, mỗi chúng ta đều có những ưu điểm, có tài và khả năng nhất định. Chúng ta cũng có những khuyết điểm, và như bạn thấy, ưu điểm của chúng ta thường cũng là khuyết điểm của chúng ta. Đối với tôi, cuộc sống luôn luôn thay đổi. Với tôi, nếu ngày nay anh không chịu thay đổi, thì xem như anh đã tự đào mộ chôn mình, bởi vì thế giới này luôn luôn thay đổi càng lúc càng nhanh. Những người gặp rắc rối nhiều nhất chính là những người bám vào các phương thức và kiểu mẫu cũ. Khi Internet phát triển, khoảng cách giữa có và không sẽ đào sâu thêm. Ngày nay, chúng ta có những cậu bé chưa học xong trung học, nhưng đã kiếm được bạc triệu trên mạng. Các cậu bé này không có một việc làm nào cả, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ phải đi tìm việc cả. Như tôi đã nói trong những cuốn sách khác, ý tưởng về một việc làm là ý tưởng của thời đại công nghiệp. Bất cứ ai mãi bám vào những luật lệ cũ của thời đại công nghiệp sẽ bị bỏ xa về mặt tài chính bởi những người biết thích nghi với những luật lệ mới của thời đại thông tin. và hãy tin tôi, những luật lệ đó hoàn toàn khác hẳn. Nếu bạn cứ mãi bám vào ý tưởng về một việc làm ổn định, lương tăng theo thâm niên, thì nghĩa là bạn đang bám vào những luật lệ của thời đại công nghiệp. Và mặc dù quanh bạn có rất nhiều cơ hội để làm giàu, nhưng nếu muốn tận dụng được những cơ hội đó, cái giá phải trả là bạn cần phải thay đổi. Sức mạnh tinh thần. Sự không chắc chắn của mỗi thay đổi thường rất đáng sợ. Như mọi người khác, tôi cũng lo sợ về những điều mình không dám chắc. Như mọi người khác, tôi cũng thiếu tự tin với bản thân. Như mọi người khác, tôi cũng ghét phạm sai lầm. Nhưng có điều là ngày nay, mọi người đều phải thay đổi. Nhờ Internet, sự thay đổi giờ đây đã tự do hơn. Mọi người đều phải thay đổi hoặc phải chấp nhận tụt hậu, có thể từ từ chậm, nhưng không thể tránh khỏi. May mắn thay, tất cả chúng ta đều có sức mạnh vượt qua những thay đổi này, nếu chúng ta thật sự muốn thay đổi. Sức mạnh này có thể thấy được ở kim tự tháp học tập, và đó chính là sức mạnh tinh thần của chúng ta. Kim tự tháp học tập là một kim tự tháp có 4 đỉnh: trí tuệ, tinh thần, cảm xúc và thể chất. Vài năm trước đây, tôi đến xem một cuộc đua của những người khuyết tật. Ở đó tôi gặp một người bạn học cũ khác bị cắt bỏ hai chân sau một tai nạn giao thông. Lúc đó anh ấy 55 tuổi, mất cả hai chân và đang chạy đua nước rút 100 mét bằng hai chân giả của mình. Khi anh ấy chạy, tôi không còn nhìn thấy những khuyết tật cơ thể của anh ấy nữa. Tôi chỉ nhìn thấy và cảm nhận được ý chí tinh thần đang điều khiển anh ấy. Khi anh chạy, ý chí của anh và của những người khuyết tật khác lan tỏa ra toàn bộ khán giả. Phần lớn chúng tôi lúc đó đã bật khóc khi cảm nhận được ý chí của họ. Tôi lại được nhắc nhở một lần nữa về sức mạnh tinh thần của con người. Tôi nhận ra rằng, mặc dù thể chất của mình tốt hơn anh ấy, nhưng ý chí của anh ấy lại cao hơn tôi rất nhiều. Ý chí của anh ấy đã biến những khiếm khuyết thể chất của anh thành sức mạnh cơ thể, sức mạnh lý trí và sức mạnh tình cảm. Tất cả chúng ta đều có thể đạt được sức mạnh đó nhờ vào một ý chí kiên cường như thế. Tất cả chúng ta đều có những điểm mạnh và điểm yếu. Như tôi đã nói, tôi không phải là một người học hành giỏi giang gì. Tôi cũng không thuộc diện được các giáo viên gọi là học sinh thông minh. Tôi cũng chẳng tốt đẹp mấy về mặt cảm xúc, bởi vì tôi rất nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và thiếu tỉ mỉ. Thể chất của tôi cũng chẳng hơn ai. Tôi không phải là một vận động viên tầm cỡ hay một người có thể hình đẹp. Nhưng hôm nay, tôi có thể nói rằng mình rất hạnh phúc và không còn vướng bận vấn đề tiền bạc gì cả, bởi vì tôi luôn nhắc nhở bản thân về sức mạnh ý chí của con người. Cha mẹ tôi cũng có một ý chí mạnh mẽ như thế và luôn khuyên tôi hãy dựa vào sức mạnh đó mỗi khi cảm thấy nghi ngờ bản thân. Tôi có thể là tôi như ngày hôm nay là nhờ tôi đã cưới một người vợ cũng có một ý chí mạnh mẽ, tin tưởng vào tôi và luôn ở bên tôi trong những lúc khó khăn. Chính nhờ sức mạnh tinh thần của mình và nhờ sự nâng đỡ tinh thần của những người xung quanh, tôi đã có thể học cách khai thác lý trí của mình, kiểm soát tình cảm của mình, từ đó dẫn đến những hành động thực tế, có thể ngã xuống rồi lại đứng lên. Dạy con làm giàu tập 8, hết chương 6. Chương kết. Cái giá của việc sửa chữa khiếm điểm tài chính. Kế toán là nền tảng của việc giải trình, người cha giàu. Tôi thường nghe người ta nói, tôi không thích học kế toán, tôi chẳng hứng thú gì với việc cập nhật các báo cáo tài chính. Khi nghe những câu nói đại loại như thế, tôi đồng ý mỗi người có quyền lựa chọn học những gì mà họ thích học. Và khi đó tôi thường lặp lại câu nói của người cha giàu. Kế toán là nền tảng của việc giải trình. Nói cách khác, một trong những lợi ích của việc học kế toán và không ngừng cố gắng hoàn thiện những bản báo cáo tài chính của bạn là quá trình này giúp bạn phát triển khả năng giải trình tài chính đối với bản thân mình. Và khả năng giải trình tài chính với bản thân chính là cái giá mà bạn phải trả nếu thật sự muốn trở thành triệu phú. Khi công việc kinh doanh đầu tiên của tôi thất bại, người cha giàu bảo tôi. Khi xe của con bị hỏng, con đem nó đến những người thợ máy chuyên nghiệp, và họ sửa cho con. Nhưng khi con gặp rắc rối tài chính, người duy nhất có thể giải quyết những vấn đề đó chính là bản thân con. Ông tiếp tục nói, tài chính cũng giống như một trận chơi golf. Con có thể đọc sách, tham dự hội thảo, thuê huấn luyện viên và tập luyện. Nhưng cuối cùng thì chỉ có con mới có thể nâng cao thành tích của mình mà thôi. Một trong những lý do khiến rất ít người trở nên giàu có là vì khi người ta gặp rắc rối tài chính, họ thường không biết cách giải quyết. Không ai dạy họ những điều cơ bản về cách phân tích những vấn đề tài chính mà họ có thể gặp. Kết quả là nhiều người biết rằng mình đang gặp rắc rối tài chính, nhưng vì không biết đọc báo cáo tài chính hay không biết ghi chép sổ sách đúng cách, nên thậm chí họ không biết vấn đề tài chính của mình nghiêm trọng đến mức nào, chứ đừng nói đến xem xét và giải quyết vấn đề. Với tôi, đối mặt với những báo cáo tài chính nát bét của mình, quả là một kinh nghiệm cay đắng. Thế nhưng điều tốt nhất mà tôi từng làm chính là đương đầu với chúng. Khi đương đầu với những vấn đề của mình thay vì phung phí thời gian, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi đã gặt hái được những kinh nghiệm tài chính tốt nhất trong cuộc đời mình. Khi đối mặt với chúng, tôi đã tìm ra chính xác những gì mình chưa biết, cũng như những gì mình cần học hỏi để cứu chữa tình hình tài chính của mình. Nhìn tôi than vãn và rên rỉ với các báo cáo tài chính thất bại của mình, người cha giàu bảo. May mắn là khi con phạm sai lầm, con đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. Ông cũng nói, nếu con sẵn sàng đối mặt với sự thật và rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, con có thể học được gấp nhiều lần so với những gì cha có thể dạy con về tiền bạc. Ông tiếp tục giải thích. Khi con giải quyết những báo cáo tài chính của con phải đương đầu với bản thân và những thử thách tài chính của riêng con. Con bắt đầu nhận ra những gì con biết và những gì con chưa biết. Khi nhìn vào báo cáo tài chính, con bắt đầu ý thức được rằng mình phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Việc đương đầu với những rắc rối tài chính của mình và tự giải quyết chúng chính là sự giáo dục tốt nhất mà tôi nhận được, bởi vì nhờ đương đầu với những sai lầm của mình nên tôi có thể tự chịu trách nhiệm về chúng. Khi giải quyết các báo cáo tài chính, tôi nhận ra phiếu điểm tài chính của mình rất tệ hại. Về mặt tài chính, tôi không giỏi như mình vẫn tưởng. Khi tìm cách cải thiện những điểm số này, tôi đã học được những gì cần học để có thể trở thành một triệu phú. Đó chính là cái giá mà tôi phải trả. Ý tưởng cuối cùng. Có nhiều cách để trở thành triệu phú. Một cách là giảm thẻ tín dụng và sống tằn tiện. Tôi không chọn cách này vì cái giá của nó quá đắt. Một cách khác là cưới một cô gái giàu có làm vợ. Tôi cũng có thể làm như vậy, nhưng một lần nữa, cái giá của nó cũng rất đắt, dù đó là một cách phổ biến để làm giàu nhanh chóng. Một con đường khác là đi lường gạt, nhưng với tôi, rõ ràng là cái giá này cũng đắt không chịu nổi. Và một cách nữa để trở thành triệu phú là bổ sung kiến thức tài chính và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước bản thân, trước kết quả tài chính của mình, trước sự học hỏi không ngừng và sự phát triển cá nhân để trở thành một con người tốt hơn. Đó mới là cái giá mà tôi sẵn sàng chấp nhận để trở thành một nhà triệu phú. Trước khi kết thúc cuốn sách, tôi mong bạn hãy xem lại bản báo cáo tài chính này một lần nữa như một lời nhắc nhở của người cha giàu về những điều quan trọng. Cảm ơn bạn đã đọc cuốn sách này và tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một triệu phú trong tương lai nếu hiện tại bạn chưa phải là triệu phú. Dạy con làm giàu tập 8.